các bạn thân mến, chiến tranh đã gây nên bao đau thương mất mát, đó là chưa kể đến những sự hiểu lầm, chia lìa, thất lạc. Nhưng trong nghịch cảnh sáng lên tình người, những nghĩa cử cao đẹp của người lính Cụ Hồ. Điển hình ấy được khắc họa trong một sáng tác của nhà văn Lê Văn Thảo mà chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay gửi tới các bạn. Truyện ngắn có nhan đề Hai Người Cha, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời các bạn cùng thưởng thức.
Mấy tháng sau ngày giải phóng, độ cuối năm, Tám Khoa vẫn còn ở trong doanh trại quân đội. Một hôm, một đứa con trai chừng 15 tuổi tìm đến hỏi đúng tên họ ông, nói: "Ba là ba của con." Tám Khoa chưng hửng nhưng chưa vội nói gì cả, ngắm nghía đứa nhỏ. Nó trông dễ thương quá, mắt sáng long lanh, cao lớn khỏe mạnh, bận bộ đồ bà ba đen lầm bụi, chiếc túi xách nhỏ choàng chéo qua vai, hẳn là đi từ xa tới. Nó nhìn ông cười mãi trong niềm vui khôn tả. Ông nghĩ bụng: "Khoan đã, để coi sao đã, chắc có sự lầm lẫn gì đây, tạm thời cứ như vậy đã." Thế là ông không nhận cũng không từ chối, nói vòng quanh lập lờ để dò la tìm hiểu: "Con đi xa lắm phải không? Đói bụng không? Nghỉ đi rồi kể mọi chuyện cho ba nghe." Con tên Thanh, đứa nhỏ kể. "Má chết rồi, chắc ba không hay đâu hả?" "Ừ, được rồi, kể tiếp đi." "Con từ dưới Cà Mau lên đây, không phải ở Năm Căn chỗ ba gặp má đâu, mà ở tận Cái Bát, nơi con làm công cho lò đường. Con đi dòng giã cả tháng trời, cũng vừa hết tiền. Không gặp ba ở đây, con không biết đi đâu. Chắc vừa rồi, ba có về Năm Căn tìm má phải không? Ba đi rồi, má ở đó đợi ba lâu lắm, làm mướn cho một dãy dưa, gánh nước tưới dãy suốt ngày, có khi tới nửa đêm. Bà chủ dãy cất chiếc chòi giữa dãy cho hai má con ăn ngủ ở đó." "Thế làm sao má con chết?" "Bị bệnh. Má bệnh lâu lắm mới chết. Má kể cho con nghe mọi chuyện để sau này con biết đi tìm ba. Đây nè, con còn giữ quyển sổ má ghi tên họ ba. Có ghi ba làm đặc công hay trinh sát gì đó."
"Trinh sát nè."
"Đúng rồi, má nói ba đi bộ đội từ nhỏ, sau này tìm gặp ba, chắc ba làm lớn lắm."
"Làm lính thôi, nhưng nói chuyện con đi. Thế má chết rồi con ở đâu, sống ra sao? Sao từ Năm Căn về làm lò đường ở Cái Bát?"
"Con cực lắm. Má chết rồi bà chủ dãy thương tình vẫn cho con ở, nhưng bắt con phải tưới dãy. Con mới 8 tuổi xách nước y ạch lật đổ hoài, bị bà chủ la mắng. Con tủi thân, một hôm chui trốn dưới chiếc ghe chở mía, ghe chở tuốt con về Cái Bát đổ lên một lò đường. Con thành người làm công cho lò đường từ đó, vác mía, ép mía, tới giờ có thể đứng máy được rồi. Con ở đây chơi với ba một thời gian, rồi trở về lò đường cũng được."
"À, cứ ở đây đi."
Tám Khoa buột miệng nói: "Con biết ba thương con cực lắm sao ba không thương được. Ba coi này, tay con bị lá mía cắt nè, hai vai con chai cứng như là con miếng da trâu ở đó. Nhưng con biết, sau này ba còn sống thì con sẽ tìm gặp ba. Hai cha con mình sống sung sướng với nhau." Má dặn rất kỹ, kể chuyện nhiều về ba. Con hình dung ba giống y như vậy. "Hôm giải phóng, con đi tìm ba ngay, hỏi thăm nhiều người, có ông cán bộ già chỉ đường con đến đây. Thế con ở chung với ba được không? Con nấu cơm, giặt giũ, lo mọi chuyện nhà cửa cho ba đi làm."
Con còn phải đi học. Con học tới đâu rồi?"
"Con có học hành gì đâu. Hồi má còn sống dạy con chút đỉnh. Má chết rồi con chỉ có tưới dãy vác mía thôi. Thôi,
con học bao nhiêu được rồi. Con muốn làm việc gì tiếp giúp ba? Ba đi kháng chiến cả đời, còn lo cho con nữa sao? Má kể chuyện ba đi kháng chiến hồi còn nhỏ, đời ba cực khổ. Một lần đơn vị hành quân qua năm căn, ba gặp má cùng hoàn cảnh thương má ngay. Nhưng ba là bộ đội, có giặc phải đi. Ba đi rồi, chỗ đó thành vùng trắng, bom đạn mù trời. Bà chủ dãy ham trồng dưa, bám ở lại. Má ở đó là để đợi ba. Thương má lắm ba ơi. Lúc sống cũng như lúc chết, má cực khổ trăm bề. Má dặn đừng kể ba nghe, sợ ba buồn lòng. Ba cũng có chuyện cực của ba mà. Mà dù cho ba má không sống chung với nhau, sau này con lớn lên tìm gặp ba, má chết cũng yên lòng. Má chết lúc nào? Má chết lúc con 8 tuổi, không biết bệnh gì, không thấy má uống thuốc. Có tiền đâu mà uống thuốc. Tiền công tưới rẫy chỉ đủ ăn uống mua quần áo. Má bệnh rồi, vẫn phải tưới rẫy. Khu rẫy cạnh bờ sông, nhưng các luống rẫy chạy dài vào trong đồng xa hàng mấy trăm thước. Suốt ngày, má ì ạch với đôi thùng nước, người ướt đẫm, từ sáng tới chiều, rồi tới giữa đêm. Con đi lẫm đẫm theo má một chút vào ngủ trên ổ rơm. Má tới dãy xong vào ngủ với con. Một đêm giữa khuya thức giấc không thấy má vào ngủ, con trở dậy đi tìm má. Thấy má té nằm chết giấc trên một luống rẫy, đôi thùng nước ngã đổ nước chảy lanh láng. Thôi, được rồi, thế con ở lại đây đi. Tám Khoa nói, làm dấu chấm cuối cùng cho một quyết định mơ hồ, vô lý, nhưng không thể nào cưỡng lại được. Bởi đứa nhỏ đâu phải con ông. Ông đúng tên họ đó, ở đơn vị đó. Nhưng hồi đơn vị hành quân về Cà Mau, ông đâu có đi. Cả đời ông cũng chưa từng về vùng đó. Ông có vợ con, nhưng chết cả rồi. Tự tay ông chôn cất trong chiến tranh ở rừng miền Đông. Nhưng đó là chuyện đã qua. Giờ đứa nhỏ đang ngồi trước mặt ông, dễ thương quá chừng. Nôn nóng muốn gặp cha nó nên vội vã nhận lầm ông. Cũng đâu có sao. Điều quan trọng là nó chẳng còn chỗ nào đi nữa. 8 tuổi đã tưới rẫy, giờ lang thang đi tìm cha trong thành phố rộng mênh mông. Sau ngày giải phóng rối mù như thế này. Hãy để nó ở lại đây ít ngày. Ông tạm nhận là cha nó để nó có chỗ ở. Rồi sau đó, ông sẽ chỉ đường cho nó đi tìm cha, hoặc đích thân ông sẽ dẫn nó đi. Nó tìm gặp được cha rồi, ông sẽ vỗ vai người đồng đội nói. Tôi trả con cho anh đấy. Tôi đã làm cha nó một thời gian, cũng thấy ấm lòng, đỡ cô đơn một thời gian. Quả thật, ông đã ấm lòng, không phải về sau này mà ngay lúc đó. Đứa nhỏ đang ngồi trong phòng ông, cao lớn khỏe mạnh, mắt sáng long lanh, tóc chải rẽ, lưng ưỡn thẳng, chiếc túi sách để trong lòng. Một đứa con bỗng dưng hiện ra như thế này. Đứa con của ông không chết cũng bằng cỡ này. Hãy để đứa nhỏ này thay vào chỗ đó. Chỉ ít ngày thôi hoặc lâu hơn cũng được. Vậy là đứa nhỏ ở với ông, kêu ông bằng ba, bởi ông giả làm như thế. Và nhiều khi ông cũng tưởng lầm như thế. Ngày tháng trôi qua, không thấy ông nói ra sự thật với đứa nhỏ, dẫn nó đi tìm cha nó. Vội làm gì, trước sau rồi nó cũng gặp cha nó thôi. Để ít ngày nữa, giờ ông đang bận lắm. Ông biện bạch như thế, thành phố mới giải phóng đang trong thời kỳ quân quản. Ông đi làm việc suốt ngày, về nhà nhìn thấy đứa con hết mệt ngay. Nó lớn lên trông thấy, chẳng mấy chốc đã cao bằng ông. Phải cho nó ngủ giường riêng. Ông đặt hai chiếc giường sát cạnh nhau. Đêm nằm thò tay qua, nắm lấy tay nó, dở bùng lên, nhìn mặt nó. Trước đây, ông ăn cơm chung với anh em ở nhà bếp. Giờ, ông lãnh cơm về nhà, hai cha con ăn với nhau. Buổi trưa, buổi chiều, hai cha con đi lãnh cơm. Ông rề rà ở nhà bếp khoe với mọi người, đứa con của mình thế này thế nọ. Ông quên hẳn chuyện đưa đứa nhỏ đi tìm cha nó chăng? Không, ông không quên. Ban đêm, ông vẫn nằm thao thức tính đến chuyện đường đi nước bước. phải tìm đến chỗ nào, gặp đơn vị nào. Nhưng ban ngày, ông chỉ tính chuyện hiện tại. Phải lo cho nó đi học, tìm nhà riêng cho nó, chọn cho nó một nghề sống về sau này. Chắc Chan thật nó cũng muốn như vậy. Nó lớn đùng rồi, chỉ biết đọc biết viết, không thể cho nó học trường phổ thông. Nó đi học bổ túc thì ông phải xa nó. Cuối cùng, ông quyết định cho nó học trường nghề. Ông tự mình đi nộp đơn như chính ông đi học vậy. Chọn nghề in cho gần với chữ nghĩa. Hôm nó nhập học, ông cùng đi với nó và ngồi cùng bàn, hết giờ cùng ra về. Những đêm khuya thanh vắng, ông dở mùng nhìn vào mặt đứa con nói thì thầm. Ít nữa thôi, bà sẽ đưa con đi tìm gặp ba con. Nhưng ít nữa của ông kéo dài ra mãi. Ông tự biện luận với mình. Nó đã vào học rồi, để nó học xong đã. Cha nó cũng không trách gì ông. Ông đã làm gì ngoài việc yêu thương chăm sóc nó? Hoặc giả nếu chẳng may cha nó không còn nữa thì sao? Biết ra sự thật rồi, nó không thể ở đây. Cũng không có chỗ nào để đi, trở về lò đường vác miến nữa hay sao? Vậy, để mình ông giữ điều bí mật này, gánh chịu những trăn trở lo toan với chính mình. Ngày tháng trôi mau, đứa con lớn lên như mầm cây dưới ánh nắng, còn ông thì già đi. Đứa nhỏ đã học xong, không phải nghề nghiệp cao sang gì, chỉ là người thợ in. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chuyện chắp vá những mảnh đời sau chiến tranh làm sao mà trọn vẹn được. Nhưng cũng đã đến lúc nói ra sự thật với đứa con. Sao khó khăn đến như thế này nhỉ? Tại ông để lâu quá chăng? Càng yêu thương gắn bó với nó, ông càng trở thành người có lỗi chăng? Một buổi tối, ông kêu đứa con lại nói: "Vậy là con đã học xong rồi, có nghề trong tay, chỉ là người thợ, siêng năng chăm chỉ, có thể sống hết đời. Ba cũng vừa xin được căn nhà ở bên ngoài, nhà nhỏ thôi ở trong hẻm. Đó là nhà riêng của hai cha con mình. Nhà nước cho ba vì công lao ba đi kháng chiến, và sau này của con vì con là con của ba. Vậy là xong mọi bề. Chỉ còn lo cưới vợ cho con nữa thôi. Thế con đã tính chuyện đó chưa?" Đứa con cười tủm tỉm: "Con tính rồi. Ba cũng có nghe. Cô bạn học nghề của con có phải không? Vậy là con sắp sống cuộc đời riêng của con, nên bà có chuyện này muốn nói với con." Đứa con lại cười tủm tỉm: "Chuyện gì vậy ba?" "Chuyện như vậy..."
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
Ám Khoa ấp úng mãi, lời nói không thoát ra được khỏi miệng. "Giờ con đã lớn, sắp lấy vợ đẻ con, ba phải nói con nghe điều bí mật. Nhưng trước tiên, ba mong con đừng trách ba. Chẳng qua, ba quá thương con mà." Ông lại lòng vòng nữa, nhưng đứa con đã cười nói: "Con biết rồi ba à." "Con biết gì?" "Con cũng có điều muốn nói với ba, nhưng tính để thủng thẳng, để đến ngày cưới, ngày vui của con, hai cha con mình nói với nhau." "Để thủng thẳng?" Đứa con lại dùng phương sách của ông. "Được rồi, vậy ông sẽ đi một mình, đi tìm cha nó, dẫn về đây cho nó. Ông xin phép đơn vị nghỉ hẳn một tháng. Đây là lần đầu tiên ông lo việc riêng của mình. Nói với đứa con, ông có miếng đất ở dưới quê cần phải giải quyết. Vậy là ổn thỏa cả." Ông lục lại chiếc ba lô cũ, bận lại bộ đồ bộ đội đã sờn rách, ra bến xe mua vé đi về miền Tây vùng quê nước nổi ông chưa từng đến bao giờ. Vậy là đã hơn 10 năm, đứa con của ai đó làm con ông, giờ ông sắp trả nó về cho cha nó. Nghĩ cũng vui, nhưng cũng thấy đau thắt trong lòng. Có hai nơi để ông về tới. Đất mũi Nam Căn, nơi đứa nhỏ sanh ra, và cái Bát, nơi lò đường nó làm công. Ông về Nam Căn trước, cha đứa nhỏ nếu còn sống, sau ngày giải phóng, ắt cũng tìm về đó. Ông đi mất 3 ngày, ăn ngủ trên xe hơi đò máy đò chèo, các ghe chở cá chở củi. Ông về một vùng ngập nước lạ lẫm, chỉ thấy rừng đước rừng mắm, không có đường xá cầu cống, nhà cửa thưa thớt, đi lại chỉ bằng xuồng ghe. Ông mang theo quyển vở của đứa con, thỉnh thoảng dở ra coi địa chỉ bút tích của má nó, tìm đến những khu dãy như người ta nói. Dân tình phá rừng nuôi tôm, nước ngập linh láng, không còn dãy bái gì đâu. Chiếc ghe chở củi thả 8 khoa lên nhà một người đàn ông đứng tuổi sống một mình trong căn chòi với chiếc vó. Người đàn ông bị lãng tai, nói chuyện phải hét lên. Cho tôi ở với ông vài ngày được không? Hả? Hả? Cho tôi ở nhờ nhà ông. Mình nhắc lại chuyện cũ chơi mà. Ở đi. Trước kia, vùng này có người đàn bà làm nghề tưới rẫy. Có đứa con trai nhỏ. Ông có biết nhà ở đâu không? Ở đâu? Tôi hỏi ông mà. Ông tìm người đàn bà đó hả? Không, người đàn bà đó chết rồi. Tôi tìm người đàn ông, chồng của người đàn bà đó. Anh ấy đi bộ đội. Nếu còn sống, sau ngày giải phóng, thế nào cũng về đó tìm vợ. Có người bộ đội đứng tuổi nào sau ngày giải phóng về vùng này tìm vợ không?
Thì ông đấy nè.
Không phải tôi. Tôi không phải là cha đứa nhỏ. Cha đứa nhỏ ở cùng đơn vị tôi. Trùng tên tôi. Sau ngày giải phóng về đây tìm vợ. Nhưng vợ anh ấy đã chết rồi. Anh ấy không biết mình có đứa con lưu lạc.
Đứa con nào?
Tôi đang nuôi đứa con đó trên thành phố.
Sao lại nuôi con người ta?
Hoàn cảnh thôi. Thì đi tìm cha nó để trả nó đây.
Ừ, không sao đâu. Con cái là của chung hết thôi.
Nói chuyện với người điếc thật là khó. 8 khoa ở lại đó cả tuần lễ. Ban ngày đón xuồng ghe qua lại quá giang đi đây đó tìm người hỏi thăm. Tối về nằm cùng giường với người đàn ông la hét chuyện vãn, mãi không moi được tin tức gì. Như không hề có người đàn bà đó trên đời. Trong lúc đó, cả vùng lại nhao lên chuyện, có người bộ đội đứng tuổi về đây hỏi thăm tìm một người đàn bà. Tin tức chuyển đi rồi dội về với chính ông. Nhiều bữa, không biết đi đâu, 8 khoa ngồi bó gối trong căn chòi, nhìn ra cánh đồng ngập nước dập dềnh cỏ lát, lá sen lá súng, cảnh vùng quê ông chưa từng đi qua, nhưng lại thấy thân thiết như chính quê ông. Ông đang đi tìm đứa con của ông. Cuối tuần, 8 khoa nói với người đàn ông canh vó. Sáng mai tôi đi, tôi còn một chỗ nữa để tìm. Không tìm được, tôi trở về đây ở với ông, đóng tiền cơm với ông. Tiền nhà thì khỏi chứ. Đóng tiền gạo thôi. Người đàn ông đáp, thức ăn cũng thôi. Nhưng ông phải tiếp tôi cất vó.
Tôi đang tiếp ông nè. Mấy hôm dài, tôi như người làm không công cho ông. Ông có vợ không?
Không.
Con? Không có vợ, sao có con?
Ông có chiếc vó này được rồi. Còn hơn tôi không có gì cả. Tôi giao đứa con cho cha nó, rồi coi như tôi hoàn toàn trắng tay.
8 khoa tiếp tục lên đường, đến một vùng đất đai cằn cỗi khô hạn. Đất sắn cục có thể phơi khô trụm bếp được. Ông hỏi thăm lò đường, người ta chỉ ông đến đó thật dễ dàng. Nhưng khi ông xưng là cha đứa nhỏ,
Đám thanh niên trong lò đường cười rộ lên. Còn cha nào nữa? Cha của thằng Thanh đang ở đây mà. Đám thanh niên dẫn Tám Khoa tới một nhà khang trang ba gian hai trái, có vườn cây ao cá cổng trước cổng sau. Một người đàn ông trạc tuổi Tám Khoa ra đón. Tám Khoa hỏi. Anh là ba thằng Thanh phải không? Phải, tôi đây nè. Người đàn ông đáp, dẫn Tám Khoa vô nhà. Yên vị rồi, người đàn ông nói tiếp. Tôi biết chuyện hết rồi. Thằng Thanh về đây kể tôi nghe mọi chuyện. Tôi trùng tên họ anh cùng đơn vị, nhưng chỉ phối thuộc thôi. Tôi về đây chiến đấu mấy năm, lấy vợ, rồi trở lên rừng, chuyển sang đơn vị khác, bị bắt, bị tù. Ra tù, tôi bị bệnh nặng nằm một chỗ, không cách gì liên hệ với vợ tôi được. Thật ra, lúc đó vợ tôi đã chết rồi. Tôi đâu biết mình có đứa con. Sau ngày giải phóng, tôi về Năm Căn rồi về đây. Lúc đó thằng Thanh đã lên thành phố ở với anh rồi. Không báo đi đâu nên tôi chỉ còn có cách ở đây đợi nó. Tôi lấy vợ. Vợ tôi cũng có chồng bộ đội chết trong chiến tranh. Có nhà, có con. Chúng tôi gá nghĩa sống với nhau vậy thôi. Thằng Thanh ở với anh tưởng anh là cha nó. Nhưng nó vẫn linh cảm có cái gì đó khác lạ. Mấy năm sau nhân dịp lễ Tết, chắc anh không để ý đấy. Nó xin về thăm quê, thật ra là nó đi tìm tôi. Hai cha con tôi gặp nhau mừng khôn xiết. Nhưng thằng Thanh ở với tôi vài ngày rồi nó nói. Con trở lên ở với ba con ở trên kia. Ba ở đây có gì có hai em, ba ở trên kia không có ai cả. Đấy, anh coi, bây giờ trẻ con khôn ngoan như vậy đó. Tôi bèn nói, con đi đi, con ở đâu cũng là con của ba. Còn việc con có thêm người cha nữa cũng tốt thôi. Nó ra đi, sau đó thường xuyên về thăm tôi. Lần nào tôi cũng nhắc nó nói chuyện với anh. Lần nào nó cũng cười nói, để thùng thẳng gấp gì ạ? Hai ba đều thương con mà. Cho đến hôm rồi, nó về đây báo tôi chuyện cưới vợ. Tôi nghĩ bụng, thôi, đã đến lúc rồi, đang định lên gặp anh thì anh về đây. Mà thôi, cũng đâu có chuyện gì nói nữa. Thằng con của chúng mình, tôi có công sanh đẻ, anh có công nuôi dưỡng. Mình lo đám cưới cho nó, rồi nó sống cuộc đời của nó.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Hai Người Cha của nhà văn Lê Văn Thảo. Nhà văn Lê Văn Thảo, tên khai sinh là Dương Ngọc Huy, sinh năm 1939 tại Thủ Thừa, Long An. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2010, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 8. Lê Văn Thảo là một trong những gương mặt điển hình của thế hệ sinh viên Sài Gòn lên rừng tham gia kháng chiến. Ông viết văn từ năm 1965 đến năm 1988 mới xuất bản tiểu thuyết đầu tay. Đời văn, ông đạt được nhiều giải thưởng quan trọng như Giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997, Giải B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003. Giải thưởng Văn học Đông Nam Á ASEAN năm 2006, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Nhà văn Lê Văn Thảo qua đời năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Truyện ngắn Hai Người Cha mà các bạn vừa thưởng thức tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Lê Văn Thảo như thuở sinh thời ông từng thổ lộ. Văn học đối với tôi là nỗi niềm, thân phận, lương tâm, những trải nghiệm cuộc đời, và đôi điều di tư từ những năm tháng sống lặn lội.
Với cách viết bình thản, chậm rãi, truyện ngắn Hai người cha của nhà văn Lê Văn Thảo mang lại cho người đọc, người nghe cảm giác đây là một câu chuyện với chất liệu có thực ở đời thường. Hoàn toàn có thể, bởi trong chiến tranh không hiếm những hoàn cảnh thân phận con người như vậy. Nhưng ngòi bút nhà văn không nặng về kể lể nguyên cớ nỗi niềm hay răng mắc sự khó xử thường tình. Qua lời cậu bé tìm cha, thuật lại bao vất vả khó nhọc cuộc ngóng đợi của người mẹ và cảnh đời tuổi thơ côi cút tội nghiệp. Nhà văn không chỉ gợi nỗi cảm thương về nông nỗi cảnh đời cậu bé mồ côi mẹ, thất lạc cha, bơ vơ phiêu dạt, mà còn khắc họa hình ảnh nỗi đau, nỗi cô độc của người lính, cả đời trận mạc, vợ con đều đã mất trong chiến tranh. Cậu bé nhận nhầm cha, người lính biết rõ điều đó, nhưng ông tự nhủ cứ tạm nhận cậu làm con, cứ mang cậu cho đến ngày tìm được người cha thực sự. Hai mảnh đời khuyết thiếu đã nương tựa vào nhau, tình thân được chất chiêu vun đắp qua những năm tháng sau chiến tranh còn vô vàn khó nhọc vất vả. Cho đến khi người lính tìm được người cha thật sự của cậu bé, nay đã trưởng thành. Từ tâm thế một người từng trải, dang rộng vòng tay cưu mang nuôi nấng một mảnh đời côi cút, ông nhận ra chính người con nuôi cũng đã biết sự thật bao lâu nay. Anh đã thực sự coi ông như một người cha, tự nguyện lãnh trách nhiệm phụng dưỡng ông tuổi xế chiều. Một câu chuyện về tình người, về nghĩa cử thầm lặng mà cao đẹp, dưới ngòi bút kể chuyện, dung dị, giọng văn bình thản, và những khoảng trống để người đọc tự chiêm nghiệm. Chuyện ngắn Hai người cha của nhà văn Lê Văn Thảo đọng lại trong người đọc, người nghe những cảm xúc vừa ấm nóng vừa trong lành.